Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 179. Đây là phần số 4 của bài học tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn 14. Trong những phần trước của bài học này, chúng ta đã suy niệm về những điều hết sức màu nhiệm về ân sủng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong lẽ thật được mặc khải. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe sứ điệp từ trời được ban phát bởi chính các thiên sứ của Đức Chúa Trời rao báo trực tiếp với con người trên đất trong sứ điệp cuối cùng được ban cho. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa Khải Huyền đoạn 14, câu 6 tới câu số 13. Đây là bài học Sứ điệp cuối cùng, phần 4. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Trong sứ điệp từ trời đã được ban cho con người trên đất, chúng ta đã nghe thiên sứ đầu tiên tuyên bố, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Sứ điệp tin lành đời đời bắt đầu với câu, hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa, đây là khía cạnh đầu tiên trong sự nhận biết Chúa. Hễ không kính sợ Đức Chúa Trời, nghĩa là không thể nào đã biết Ngài. Và trong sự kính sợ, có sự thương kính, có sự mến yêu, nhưng đồng thời có sự sợ hãi, khiếp sợ, kinh khủng đối với sự cao vời, thánh khiết tuyệt đối của Chúa. Kính sợ Chúa nghĩa là sống thường trực trong sự nhận biết Chúa, nhận biết sự thánh khiết của Chúa, sống thường trực trong sự đầu phục, sự tể trị chủ động của Chúa trong đời sống mình, và sống thường trực trong kỷ luật nghiêm nhặt vì hiểu biết Đức Chúa Trời phán xét tội lỗi. Sống tôn trọng Chúa, kính mến Chúa, cúi phục danh Chúa, tôn đại Chúa. Khía cạnh thứ hai của tin lành đời đời mà thiên sứ đã rao truyền, tóm tắt trong câu tôn vinh Ngài. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, đây là hành động của sự nhận biết Chúa. Những người ở trong thế gian trong 7 năm đại nạn đã biết Đức Chúa Trời, vì họ đã đi qua những án thành nộ, những tiếng kèn của tai vạ, và họ hiểu biết sự phán xét dữ dội từ nơi ngôi Đức Chúa Trời. Người trên đất có lòng sợ hãi khiếp kinh trước Chúa, nhưng họ không tôn vinh Chúa, họ không làm sáng danh Ngài, họ không quy phục Chúa. Không tôn vinh Chúa là định nghĩa của những người không tin. Biết rằng có Đức Chúa Trời mà không tôn vinh Ngài, không bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, không quan tâm đến danh thánh của Ngài. Đây là bản chất của những người không tin Chúa, của những người thế gian. Vì Kinh Thánh đã phán rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải những điều cần thiết, những điều cần biết về Ngài cho tất cả mọi người. Nhưng nếu ai không làm sáng danh Ngài, không tôn vinh Ngài, không tạ ơn Ngài, đó là những người hư mất. Vì thế sứ điệp tin lành đời đời được thiên sứ rao truyền giữa đỉnh trời cho tất cả người thế gian, kêu gọi tất cả phải tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi, và như vậy trở thành những người sống đúng mục đích và tiêu chuẩn của Chúa. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Trong khía cạnh thứ ba trong tin lành đời đời, thiên sứ tóm tắt rằng, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Đây là ba khía cạnh tóm tắt sự cứu rỗi. Kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài. Sứ điệp mà Thiên Sứ rao truyền đến với người thế gian là những người đang hiện tại thờ phượng Antichrist, đang cúi xuống thờ lại dưới quyền lực của Satan và đang đi theo sự dối giả của tiên tri giả. Thì lời Thiên Sứ nhắc nhở dân trên đất một lần chót, đó là phải thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước, phải thờ phượng đấng tạo hóa, phải thờ phượng Đức Chúa Trời, vì tất cả trong thế giới này thuộc về Ngài. Tất cả mọi người được dựng nên bởi Ngài, ngay cả Antichrist, ngay cả tiên tri giả và ngay cả Satan. Bây giờ là thì giờ tựu chung của lịch sử, thì con người phải đối diện với những điều đã bắt đầu, đó là tội lỗi, tội chống nghịch bỏ đấng tạo hóa để đi theo tạo vật, bỏ đấng tạo hóa để thờ phượng những tạo vật. Và vì thế ở giữa sứ điệp của Tin Lành đời đời thì có rao truyền thì giờ của sự phán xét. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Sự phán xét là một phần của sứ điệp Tin Lành. Sự phán xét bày tỏ mỹ đức công bình của Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi bày tỏ mỹ đức yêu thương ân sủng của Đức Chúa Trời. Và Tin Lành đời đời là Tin Lành bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và Tin Lành đó bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho những người tội nhân ăn năn trở lại. Cho nên sứ điệp ân điển của Tin Lành đời đời chiếu sáng rạng rỡ sự công chính của Đức Chúa Trời trong sự phán xét mà Ngài sắp thi hành để kết thúc lịch sử của con người, và đồng thời chiếu sáng rõ ràng sự thương xót của ân điển Chúa cứu độ cho đến cuối cùng. Tin Lành đời đời là Tin Lành cứu rỗi ban cho sự sống đời đời. Vì đây là tin mừng từ nơi Chúa, nhiều khi chúng ta quên đi sự tốt lành của tin mừng và quyền năng của ân sủng Chúa vẫn còn chiếu sáng, vẫn còn vang động trong một thế giới đầy tối tăm, đầy gian ác và đầy chống nghịch. Và Tin Lành đời đời được rao truyền cũng bày tỏ về Đức Chúa Trời của ngàn ngàn cơ hội. Chúa ban cho cơ hội cho đến giờ phút cuối cùng. Sự thương xót của Chúa vẫn còn bày tỏ trong giờ phút cuối cùng, đến tích tắc cuối cùng của lịch sử. Vì Đức Chúa Trời là trung tâm điểm của Tin Lành của Chúa, và sự đẹp đẽ cao trọng sang cả của Chúa đáng suy tôn chính là sự công bình đời đời của Ngài được bày tỏ ra. Cho nên đáp ứng với Tin Lành không phải chỉ là một quyết định, nhưng là một đời sống. Sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, đeo đuổi sự vinh hiển của danh Ngài và nước Ngài, và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cứu rỗi của Chúa trong sự thờ phượng và phục vụ Ngài. Nhưng bây giờ, trong sự hiện thế của sứ đồ Giăng, sau Thiên Sứ thứ nhất là Thiên Sứ thứ hai. Điều hiện thế của sứ đồ Giăng về Thiên Sứ thứ hai với một sứ điệp không phải là sứ điệp của ân điển nữa, nhưng là sứ điệp của sự hủy phá, sứ điệp của sự tiêu diệt. Ở đây cho thấy rằng thế gian đã không chấp nhận sứ điệp của ân điển. Thiên Sứ bay trên không trung tuyên bố Tin Lành đời đời không đem lại đáp ứng đáng phải có, và sự khước từ đó đem đến một sứ điệp khác từ nơi trời, đó là sứ điệp của sự phán xét, hủy phá. Nếu sứ điệp ân điển là cơ hội cuối cùng, thì sứ điệp về sự hủy diệt này cũng là lời ngâm đe cuối cùng. Thiên Sứ thứ hai đến với một lời cảnh cáo nghiêm trọng, một lời báo trước cuối cùng. Đây là tiếng kèn báo động tối hậu. Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi. Đây là lời tiên tri, lời báo trước, lời ngâm đe để được ứng nghiệm cấp thời khi bãi bát thạnh nộ được đổ xuống trên khắp mặt đất. Một vị thiên sứ khác, sứ đồ Giăng viết, là vị thứ hai theo sau mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Vị thiên sứ thứ nhất rao giảng sứ điệp Tin Lành đời đời giữa đỉnh trời cho toàn thể người thế gian, rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Sứ điệp được truyền rao rõ ràng với lời kêu gọi đáp ứng mà mỗi cá nhân trên đất và mỗi cộng đồng trên đất phải lập tức thi hành. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Lý do cũng được công bố cách rất rõ ràng, đó là thì giờ phán xét của Ngài đã đến. Vị thiên sứ thứ hai được sai phái đến với một sứ điệp, nhưng không còn là sứ điệp cứu rỗi của Tin Lành đời đời nữa, nhưng là sứ điệp của sự hủy diệt. Ở đây là lời tuyên bố về việc sẽ đến, về sự phán xét hủy diệt khiếp kinh không ngừng lại cho đến khi sự phán xét được toàn thành. Sự có mặt của thiên sứ thứ hai là một điều rất đáng buồn, vì hàm ý rằng sứ điệp của thiên sứ đầu tiên, dầu là một sự ban cho rất đặc biệt chưa từng có của Đức Chúa Trời cho nhân loại, khi Ngài sai thiên sứ này rao truyền Tin Lành trực tiếp cho cả thế gian, từ trên không trung bằng tiếng mẹ đẻ của từng dân tộc, thì thiên sứ thứ hai hiện đến, bay đến cho thấy rằng thế gian đã chẳng màng đáp ứng với sứ điệp ân điển của Tin Lành đời đời. Vì nếu thế gian đã đáp ứng thì không cần thiết tiến trình đến thiên sứ thứ hai và những sự hủy diệt tàn phá tận chung sắp tới cho tất cả những người không tin trên đất. Cách sứ đồ Giăng viết cho thấy vị thiên sứ thứ hai này phải chờ đợi, và tới lúc không còn chờ đợi thêm được nữa, phải xen vào, phải làm gián đoạn hay là ngắt lời vị thiên sứ thứ nhất trong khi vị này bay lượn giữa đỉnh trời, rao báo với tiếng lớn, ban cho ân điển Đức Chúa Trời qua tin lành đời đời lần cuối cùng mà không ai trên thế gian đáp ứng. Cho nên, một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng. Cho nên bắt buộc phải đến vị thiên sứ thứ hai, cho nên giàu trong ân điển kỳ diệu, trước khi đổ bãi bát thành nộ cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã ngưng sự phán xét lại, mở toang cửa ân điển một lần nữa cho cả thế giới với việc giảng tin lành và sứ điệp tin mừng tha tội không thể nào lầm lẫn được với thiên sứ tuyên rao chuyện chưa bao giờ làm mà vẫn bị thế gian làm ngơ, khước từ và tiếp tục chống nghịch. Thì bây giờ phải làm gì? Thì vị thiên sứ thứ hai tới và sứ điệp tin lành ngừng lại, không còn được ban cho nữa, không còn được rao giảng nữa. Bây giờ sứ điệp là Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu, tà dâm thành nộ của nó. Chúng ta hỏi rằng sứ điệp này có nghĩa gì qua hình ảnh mới lạ được giới thiệu ở đây? Babylon lớn đã đổ rồi. Tôi sẽ không đi vào chi tiết của sứ điệp này ở đây, vì sứ đồ Giăng sẽ trở lại và giải thích rất chi tiết khía cạnh của Babylon lớn ở trong đoạn 17 và đoạn 18. Ở đây chúng ta chỉ nói về sự hủy diệt của hệ thống căn bản của sự hoạt động của thế gian, của ma quỷ qua hình ảnh của Babylon lớn. Nhưng chúng ta sẽ chờ cho đến đoạn 17 và 18 để học về chi tiết. Điểm đầu tiên, đó là Babylon lớn là hình ảnh, là đại diện cho hệ thống tôn giáo tín ngưỡng của thế gian. Có người khác loài vật trên đất về một vấn đề rất căn bản, đó là vấn đề tín ngưỡng, vấn đề thờ phượng, vấn đề đức tin. Và từ khi hệ thống tín ngưỡng được phôi thai tại tháp Ba Bên, lúc con người xây dựng một công trình, một hệ thống, không phải là một cái tháp cao lên đến trời, nhưng là một công trình xoay quanh con người với mục đích là nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp chót cao đến tận trời, ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 4. Ta phải lo làm cho rạng danh con người. Đây là hệ thống tôn giáo thế gian đặt trung tâm điểm trên con người và tìm cách để con người có thể với tới thiên đàng, trở nên giống Đức Chúa Trời, nhưng độc lập khỏi Đức Chúa Trời và bất cần Đức Chúa Trời. Babylon lớn nối kết trong nguồn cội về với tháp Ba Bên. Và tháp Ba Bên là chỗ mà loài người trên đất hiệp một lần đầu tiên trong hệ thống chống nghịch và tự lập khỏi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã phải ngự xuống và làm cho ngôn ngữ con người khác biệt nhau và tản lạc họ ra khỏi vùng Ba Bên đến khắp mọi nơi trên trái đất. Từ Ba Bên ra mọi hình thức thờ thần tượng từ trước đến nay, sự thờ thần tượng lan rộng khắp nơi dưới sự lãnh đạo của Nimrod, và Babylon ngày xưa là trung tâm của sự thờ hình tượng. Và Kinh Thánh thường xuyên dùng danh hiệu Babylon để tượng trưng cho hệ thống thờ phượng của thế gian chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ cuối cùng trong 7 năm đại nạn, các tôn giáo trên thế giới sẽ hợp lại thành một hệ thống và cũng sẽ tôn đại con người tại trọng tâm, với mục đích làm cho con người trở thành siêu thoát, trở nên giống như Đức Chúa Trời. Đây là hệ thống được gọi là Babylon trong đoạn thứ 17 và sẽ bị hủy diệt. Chúng ta sẽ học thêm chi tiết khi đến đoạn 17. Nhưng câu 1 tới câu 6 cho chúng ta thấy rằng, bây giờ trong 7 vị thiên sứ cầm 7 bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi về sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia, các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự màu nhiệm Babylon lớn, là mẹ cả tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu, tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Hệ thống Babylon trong đoạn 17 được gọi là con đại dâm phụ, với danh mang trên trán là Babylon lớn, mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Và công việc của hệ thống này trong 7 năm đại nạn đó là say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Trong sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai này, trong đoạn 14 mà chúng ta đang học, vị thiên sứ báo trước rằng hệ thống tôn giáo thế giới sẽ bị hủy diệt và không còn nữa. Tôn giáo thế giới sẽ là công cụ của Satan và của Antichrist dưới sự điều động của tiên tri giả, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét hệ thống tà đạo xen lẫn với chính trị này, và Babylon tôn giáo thế giới sẽ bị sụp đổ. Khía cạnh thứ hai của hệ thống con người cũng được gọi là Babylon lớn, đó là hệ thống kinh tế, hệ thống thương mại. Con người qua hệ thống kinh tế đã phủ nhận quyền sở hữu của Đức Chúa Trời, đã cho rằng hai bàn tay này gây dựng tất cả sự giàu sang, văn minh, tiện nghi, tất cả sự phát triển của khoa học, tất cả hệ thống tài chánh đều xoay chung quanh con người, phục vụ con người và đặt con người vào tư thế chủ động, tư thế cai trị, và Đức Chúa Trời không còn chỗ đứng trong hệ thống kinh tế của cuộc đời này. Con người tự hào rằng mình có thể sống tự lập mà không cần đến Đức Chúa Trời, không cần có Chúa vẫn có thể làm ra tiền, vẫn có thể lo toan được cho tương lai, vẫn có thể cung cấp cho gia đình. Và đây là sự suy nghĩ của đại đa số trong hệ thống kinh tế, văn hóa, chính trị, thương mại trong thế gian, với con người ở trung tâm điểm và chủ động tất cả theo ý muốn của mình. Tất cả sự đeo đuổi của sự ăn gì, uống gì, mặc gì thay thế thứ tự ưu tiên của đời sống của cả thế gian và ngay trong cả Hội Thánh Chúa nữa. Đây là hệ thống được gọi là Babylon trong đoạn 18 của sách Khải Huyền, và đây cũng là hệ thống sẽ bị hủy hoại. Chúng ta sẽ học thêm về chi tiết này khi đến đoạn 18, nhưng câu 1 tới câu 10 cho chúng ta thấy. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển của người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng, Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu bởi cớ sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi của nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng, vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc của nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó. Nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Đức Chúa Trời có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xí với nó. Thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, cho nên đứng xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một ngày mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Đây là những lời mặc khải mầu nhiệm mà chúng ta sẽ có dịp học khi đến đoạn 18. Nhưng trong đoạn 14 này, sứ điệp của thiên sứ thứ hai tóm tắt rằng trong chữ đã đổ rồi cho thấy hệ thống tôn giáo của con người, hệ thống kinh tế của con người, thảy đều sẽ sụp đổ. Sứ đồ Giăng lặp lại hai lần để nhấn mạnh về sự chắc chắn của nó và sự sụp đổ to lớn của hệ thống thế gian. Tất cả những hy vọng của con người để đem đến sự an ninh của tâm hồn trong một hệ thống tín ngưỡng sẽ trong chốc lát tan thành mây khói. Tất cả những tài nguyên, tiền bạc, công trình gây dựng để đem lại đời sống tốt đẹp, thoải mái, an ninh ở ngoài Chúa thì cũng sẽ sụp đổ trong chớp mắt trong một ngày. Và đây là lời nghiêm báo, thế giới này là thế giới tạm bợ sẽ mất đi. Ngay cả công trình lớn nhất, vĩ đại nhất của con người cũng sẽ không còn nữa, nhưng sẽ bị hủy diệt ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Babylon lớn sẽ đổ, Babylon lớn đã đổ rồi. Sứ đồ Giăng khi viết sách Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 15-17 thì nhắc nhở cho chúng ta rằng, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra, và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cả thế gian với tất cả sự huy hoàng của nó, nền kinh tế của Babylon lớn và con người đeo đuổi gây dựng gia phó cả trọn đời mình đều sẽ qua đi. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng, thế gian này sẽ tiêu tan, qua đi, bị hủy diệt tất cả. Chỉ còn lại là những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự đời đời thuộc về những ai đã đáp ứng với tín lành đời đời, đã kính sợ Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng đấng dựng nên trời đất. Tội lỗi trong căn bản, điều sai trật căn bản trong thế gian được thiên sứ thứ hai tóm tắt trong sứ điệp. Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Chúng ta cần suy nghĩ ngắn gọn một vài điều về hệ thống thế gian. Cả thế gian đều say rượu của sự hào nhoáng, thành công, tự lập, tự xây dựng của một hệ thống mà con người chủ động. Các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Uống rượu, say rượu là không còn chủ động nữa, nhưng có một quyền lực khác chủ động trên chính mình. Thì ở đây mọi nước, mọi người trên thế gian đều đi vào sự thờ phượng, thần tượng và đeo đuổi hệ thống kinh tế, thương mại, sinh sống, hoàn toàn cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời, hoàn toàn nương cậy trên công sức riêng của con người. Hệ thống con người ở ngoài Chúa đi đến một chỗ bộc phát tột điểm dưới sự cai trị và chủ động của Antichrist trên toàn thế giới. Để có thể sống trong nền kinh tế và tín ngưỡng thế giới, tất cả mọi người đều phải mang dấu ấn của Antichrist, tất cả đều phải thờ phượng Antichrist, tất cả đầu phục Antichrist thì mới có thể mua bán và sinh sống được. Nghĩa là phải từ khước và chống nghịch Đức Chúa Trời thì mới sống được trong thế gian. Đó là uống rượu tà dâm thành nộ của thế gian. Một chữ mà chúng ta muốn để ý đến đó là chữ thành nộ, rượu thành nộ. Chữ thành nộ này đúng ra phải dịch là chữ say mê cuồng loạn thì đúng hơn. Nghĩa là nói về một sự cảm xúc chủ động không cưỡng lại được. Ở đây nói về một sự đam mê điên cuồng, một sự nổ bùng của cảm xúc, một sự đeo đuổi không chớp mắt cho bằng được. Dưới bàn tay của Antichrist, tất cả mọi người đều nằm ở trong guồng máy này. Tất cả mọi người đều say mê, đeo đuổi, ùn giành nhau để được dự phần trong hệ thống sống gian tà mà Antichrist thiết lập trên thế gian. Tất cả mọi người đều say mê cách cuồng loạn hệ thống của thế gian dưới Antichrist. Ai cũng chọn sự sống với Antichrist để tránh sự chết, để tránh sự bắt bớ của chính quyền thế gian, vì sợ nếu khước từ hệ thống này thì sẽ không còn gì trong tay. Kinh Thánh dùng hình ảnh tà dâm để nói về hệ thống tôn giáo và hệ thống kinh tế thế gian, các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ. Dĩ nhiên về phương diện luân lý đạo đức thì như chúng ta đã học, thế giới đã đi đến chỗ băng hoại tột cùng trong phương diện phạm tội, tà dâm, dâm loạn về đạo đức. Nhưng chữ tà dâm cũng được Kinh Thánh dùng rất thường xuyên theo ý nghĩa thuộc linh, nói về sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Một người phạm tội tà dâm là người dùng thân thể lẫn tâm trí mình tham dự vào những ham muốn tình dục ở ngoài phạm vi vợ chồng, nghĩa là sai lầm với đối tượng. Chung thủy có nghĩa là sống trọn thành trong phạm vi vợ chồng và chỉ giữa vợ chồng mà thôi, và khi ra khỏi phạm vi đó gọi là tà dâm. Trong ý nghĩa thuộc linh, Kinh Thánh dùng chữ tà dâm để nói rằng khi tấm lòng của con người loại bỏ Đức Chúa Trời, không thờ phượng chỉ một mình Ngài, không chung thủy với Ngài là sự tà dâm tâm linh. Ở đây thì cả thế gian chạy theo hệ thống của con người bỏ mặc Đức Chúa Trời. Ở đây tất cả mọi người trên thế gian tôn thờ Antichrist mà không tôn thờ kính mến Chúa. Đây là sự tà dâm tâm linh mà Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt cách công minh. Có thể tóm tắt như thế này, hệ thống của con người là về con người, cho hạnh phúc con người và thỏa mãn của con người. Tất cả những điều khác là phương tiện để phục vụ con người. Đối tượng là con người, cứu cánh là con người, trọng tâm là con người, đo lường trên căn bản của con người. Và phương tiện là tôn giáo, chính trị, kinh tế, tất cả mọi khía cạnh của đời sống, đây là hệ thống Babylon lớn của thế gian. Ngược lại, hệ thống của Đức Chúa Trời là tất cả đều thuộc về Chúa và về sự vinh hiển của Ngài. Tất cả những điều khác đều là phương tiện cho cứu cánh duy nhất đó. Cho nên, đối tượng là Chúa, cứu cánh là Chúa, trọng tâm là Chúa, đo lường trên căn bản của Chúa và của Chúa mà thôi. Vì thế, Babylon lớn sẽ bị hủy diệt vì hai hệ thống này hoàn toàn trái ngược và không thể nào dung dưỡng nhau được. Chúng ta đã thấy căn bản của sự ban cho ân điển và kết quả của sự từ khước ân điển. Vị thiên sứ thứ nhất truyền rao tin lành đời đời của sự cứu rỗi trong cơ hội cuối cùng. Và tất cả ai không đáp ứng thì sẽ đối diện với lời tuyên rao của thiên sứ thứ hai. Đó là hệ thống của thế gian sẽ hoàn toàn bị hủy diệt và tất cả những ai thuộc về hệ thống thế gian này cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Sứ điệp hủy phá tiêu diệt này nói rất rõ ràng, tất cả những gì thuộc về con người đều sẽ bị hủy diệt. Con người đặt để hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời từ tháp Ba Bên ngày xưa cho đến hệ thống kinh tế tôn giáo ngày nay, bây giờ tất cả sẽ bị đập ngã, đổ xuống và hủy diệt hoàn toàn. Tất cả những gì con người, về con người, cho con người đều sẽ bị tiêu tan dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và sự thờ hình tượng là sự đặt để con người ở trọng tâm của đời sống, bất cứ dưới hình thức nào, dầu có dùng tượng hình thật sự hay không, hay chỉ theo một hệ thống mà thứ tự ưu tiên là đối tượng con người. Đó là uống rượu tà dâm thành nộ của sự thờ hình tượng. điều chắc chắn cần nhắc lại đó là thế gian và tất cả những gì thuộc về thế gian đều qua đi. Thế gian này tạm bợ, không có gì trong thế gian này còn lại đời đời. Ai để lòng đam mê yêu mến chạy theo thế gian thì sẽ hư mất với thế gian. Cho nên tất cả mọi người nghe lời Chúa đều phải trả lời câu hỏi này. Sự đam mê hoài bão của cuộc đời của mình là gì? Mình sống cho đối tượng nào? Kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài và thờ phượng Đấng đã dựng nên trời đất, hay là uống rượu tà dâm thành nộ của thế gian? Và trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 14, nếu sứ điệp cuối cùng này chưa được rõ ràng, thì có vị thiên sứ thứ ba được sai phái để tuyên rao lời ngâm đe cuối cùng. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Nếu ai nghĩ rằng đây là lời nói bóng nói gió, lời tưởng tượng, thì cần suy xét lại. Bởi vì đây là lời chắc chắn của lẽ thật Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ xảy ra cho những người không nhận sự cứu rỗi trong ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Giêsu Christ. Người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Người yêu tôi hỡi, hân hoan đón Chúa hôm nay.